Đây xin chào toàn thể quý vị Phật tử vùng Dallas. Và hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 20 tháng 8 năm 2011 tại Dallas. Đây là lần đầu tiên tôi có dịp đến nói pháp ở vùng Dallas. Thường thường tôi tới cái vùng tiểu bang Texas này rất là nhiều lần, và thường thường nó là giảng ở dưới chùa Cạnh Luật ở dưới Houston. Nhưng mà giảng từ hồi năm 1999, tức là lâu lắm rồi. Cứ thường thường là mỗi năm là thường tới chùa Cạnh Luật giảng. Thì chắc trong này có một số quý Phật tử đã có dịp đến Houston nghe thầy Chí Siêu giảng là phải không? Trong này ai nghe thầy Chí Siêu giảng thì giơ tay lên coi. Khoảng chừng 1/3, rồi. Hôm nay quý vị tới đây nghe giảng, quý vị có biết đề tài hôm nay và đề tài ngày mai không? Không biết không? Không biết rồi ha. Đề tài nó nằm trên màn ảnh trước mặt quý vị đó. Thì hôm nay chúng ta học về đề tài oan gia. Còn ngày mai thì cái đề tài tiến trình luân hồi. Chương trình đó thì chắc là ban tổ chức đã thông báo cho quý vị rồi. Thì buổi sáng này chúng ta nghe pháp xong rồi sẽ có cái giờ nghỉ. Chiều nay cũng có thời thuyết pháp tiếp, nhưng mà đặc biệt cái buổi thuyết pháp buổi chiều đó, để đặc biệt dành cho quý vị đặt câu hỏi. Thì nếu quý vị có sau cái thời thuyết pháp rồi có những cái gì thắc mắc thì quý vị viết câu hỏi vào trong giấy đó. Rồi sau đó rồi đưa cho quý vị ban tổ chức đó, rồi chiều thầy sẽ trả lời những câu hỏi cho quý vị. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái đề tài oan gia. Tại sao thầy lựa cái đề tài oan gia? Trong năm ngoái với năm nay đó, thật ra là tôi đã đi giảng kỳ này, cái đề tài này đã là giảng tới lần thứ tư rồi. Cho năm nay là giảng hai lần, năm ngoái đã giảng một lần rồi. Tức là lần đầu tiên giảng đó thì tôi đặt cái đề cái tựa đó là oan gia một. Rồi năm nay giảng lại hai lần, cho nên là lấy tên là oan gia hai, oan gia ba. Thì kỳ này giảng lần thứ tư đó thì tôi cũng lấy tên, sẽ sau cái buổi giảng sẽ đặt tên là oan gia bốn. Cái lý do tại sao giảng tới giảng lui, tại vì có nhiều người yêu cầu và có nhiều người chưa được nghe, hoặc là có nhiều người muốn nghe trực tiếp, nghe live. Và tại sao lựa cái đề tài này là tại vì đó, chúng ta sống trong cuộc đời chúng ta có rất nhiều oan gia. Và một phần nữa lý do là thường thường đó, quý vị nào đã đi nghe thầy Chí Siêu giảng rồi đó, nhất là ở Cạnh Luật đó, thì thầy đã giảng những cái đề tài như là Đại Thừa Khởi Tín Luận, hay là những đề tài, những kinh điển. Nhưng mà khi giảng những kinh điển lớn như vậy xong rồi đó, thì khi Phật tử đi nghe thì thấy thích lắm. Nhưng mà ra khỏi cái nơi nghe rồi đó, thì trở về gia đình, trở về công ăn việc làm của mình, lại vẫn phiền não như thường. Thì lúc đó kinh đi đằng kinh, mà phiền não thì vẫn còn nguyên. Thì coi như là nghe đây xong cái chạy mất tiêu. Tại vì kinh Phật đó khó nhớ lắm, mà nhất là học những kinh cao đó, thì những cái giáo lý đó là hàng Bồ Tát Thanh Văn mới hiểu nổi. Bây giờ dạy mình học để hiểu, nhưng mà mình không có cảm thấy nó gần gũi mình, tại vì mình đâu phải là Bồ Tát, đâu phải Xá Lợi Phất Một Kiền Liên đâu. Đó, và mình là gì? Về hay là nhìn thấy vợ chồng con cái rồi cãi lộn, chửi lộn, buồn phiền nhau. Cho nên mỗi lần khi thầy giảng xong rồi đó, hỏi ai có kỳ dấu hỏi không, thì thường thường họ không hỏi kinh nữa, mà hỏi thầy con khổ quá. Khổ vì gì? vì chồng, vì con, vì vợ, vì công ăn việc làm. Tức là học kinh cao, nhưng mà đến khi hỏi trực tiếp thì lúc nào cũng hỏi toàn là chuyện khổ. Mà khổ với ai? Khổ toàn với oan gia của mình không? Chính vì lý do đó cho nên tôi mới lựa cái đề tài oan gia để mà giảng, để cho quý vị thấy được là mình sống trong cuộc đời, mình được surrounded, tức là được bao vây bởi toàn là oan gia không? Rồi để mình biết cách làm sao là mình đối xử, đối phó với oan gia của mình. Đó. Còn kinh điển của Phật nó dạy cho mình những cái giáo lý cao siêu để mình tu hành giải thoát, nhưng mình không có giải thoát nổi. Tại vì sao? Tại cái sợi dây ràng buộc oan gia của mình còn chẳng chịt. Trừ khi nào mình bước ra được cái đó, mình đi lên đó, thì lúc đó mới có thể áp dụng được những cái vấn đề mà cao siêu hơn. Thì ngày mai về tiến trình luân hồi, tôi sẽ nói sơ về những cái tiến trình tiến hóa để cho quý vị thấy. Nên nhiều khi mình tu hành, mình muốn đi quá nhanh, nhưng mà hai cái bàn chân của mình nó hãy còn đứng ở trong bùn, không nhúc nhích gì được hết. Đó là lý do tại sao tôi lựa cái đề tài oan gia. Giờ chúng ta đi thẳng vào đề tài. Quý vị nhìn thấy rồi, oan gia, chữ oan là gì? Oan tức là oan ức hay là oán thù. Tức là khi thường thường khi mình bị cái gì mà oan thì mình thân ra oán, rồi hận, rồi thù, ghi, buồn, giận. Đó. Thì oan là như vậy. Rồi gia là gì? Gia là người. Gia có nghĩa là người. Oan gia là gì? Là người có cái sự ân oán với mình. Mà ân oán là gì? Ân oán đời này và những đời trước nữa. Thì nói chung oan gia là gì? Là người, mình nhìn trên bảng thấy đó, là người có nợ ân oán với mình. Và nợ thì nó có hai loại nợ. Quý vị sống ở đây quý vị thấy đó. Thì hai loại nợ đó là gì? Trực tiếp liền nợ tình và nợ tiền. Thì nợ tình là gì? Là cái sự yêu ghét. Còn nợ tiền là gì? Là nợ tài vật. Quý vị xem trong đời sống hàng ngày của mình đó, cuộc sống của chúng ta đây đó, không chạy thoát hai cái chữ tình tiền. Từ sáng tối quý vị làm gì? Quý vị đi tới sở làm gì? Kiếm cái gì ở trong đó? Phải kiếm tiền không? Mà trong lúc đây kiếm tiền á, quý vị có đụng chạm không? Có đụng độ không? Vô sở đó thì người này ghét mình, người kia thương mình, mình ưa người này, mình ghét người kia. Có phải không? Có không? Đến khi về nhà cũng vậy, trong gia đình cũng vậy, cha mẹ anh em, thì quý vị có chạy thoát khỏi cái tình không? Không. Những người thương, thân thương của mình, những người mà gọi là người thân của mình nhất đó, mà mình yêu nhất đó, quý vị có nhiều lúc bực mình những người đó không? Và có khi nào những người đó làm mình khổ không? Có không? Những người thân thương là những người dễ thương phải không? Hay là những người nhiều khi làm mình khổ? Quý vị để ý là những người mà thân mình nhất, gần mình nhất, chính là những người làm khổ mình nhất. Đó. Rồi. Thì suốt cuộc sống của mình đó, từ sáng đến tối, từ nhỏ cho tới già chết, mình không có chạy thoát hai cái chữ tình tiền, mà làm quá mức nó thành tù tội luôn. Cho nên nó đi đôi là tình tiền tù tội. Trong lúc mình sống như vậy đó, để có cái sự qua lại như vậy, thì có người giúp mình, có người mình giúp người ta. Và mỗi lần có cái sự qua lại như vậy đó, giúp đỡ nhau, nó gọi là cái ân, cái ơn. Nhưng mà bù lại ngược lại, có những khi mà cái sự mà cãi nhau, chửi nhau, thù nhau, ghét nhau, thì cái đó gọi là oán. Và chúng sinh ở đời không có tu, cho nên thường thường khi mà ân oán á, thì để bộ. Tại sao để bộ? mình đã sống để bụng, nhưng ở đây quý vị không có học cái khóa ý tình thân hay thầy CEO, cho nên quý vị không có biết là trong đầu mình đó, nó là một cái máy camera, cái máy quay phim, máy chụp hình. Từ nhỏ tới lớn mình làm cái gì đó, làm ưa ghét buồn giận thì nó thâu vào trong tâm thức, thâu tâm thức nó giữ ở trong đó, rồi nó giữ trong tâm thức, nhưng mà mỗi lần nó khởi lên đó, thì mình vui buồn ưa ghét thì nó chạy xuống cái tỉnh, tỉnh là trái tim, thì nó nằm ở cái vùng này. Cho nên mình có mỗi lần mình ưa ai hay là khó chịu ai thì mình cảm thấy đau bụng, khó chịu, tức là người ta nói là đau bụng hay là để lòng, im lòng. Và thật ra đó, cái gốc của nó nằm ở trong tâm thức, cuốn phim nó nằm trong này đó, gọi là ý. Rồi từ cái ý nó sinh ra cái tình đó. Cho nên suốt cuộc sống của mình từ nhỏ tới lớn, yêu, ghét, buồn, giận, làm bất cứ cái gì đều ghi trong tâm, cái máy nó thầu hết. Rồi nó làm cho mình vui buồn khổ nhục, cho nên cái vui buồn khổ nhục hoặc là cái tình thì gọi là để bụng. Mà thật ra mình muốn xóa đi không được, không có xóa được, chỉ có một cái là mình để nguyên thôi, đừng có đụng nó. Tại vì sao? Cái tâm đó nó gọi là a la gia thức, nó thâu vào cho đến ngày nào mình thành Phật thì mình nhớ lại hết. Cho khi Đức Phật thành đạo rồi, ngài có cái túc mạng thông, ngài nhớ lại hết tất cả vô lượng kiếp của mình. Cũng giống như cuốn phim, hay là bây giờ quý vị đi thâu máy hình vậy đó, quý vị thâu hình xong quý vị đề về, quý vị bỏ vào trong cái computer của mình. Rồi lâu lâu mình buồn đó, mình bấm nút lên mình ngó coi, tìm có cái file, cái folder nào mình ngó lên. Ô, cái này mình đi vacation ở bên Việt Nam, là cái này đi Ấn Độ nè, thấy không? Thì cái người mà cứ đau khổ nhiều nó là tại sao? Là cái người đó cứ ngồi lên nhìn về quá khứ. Thì tất cả cái gì mình làm nó chỉ gom lại hai cái loại ân oán, ân oán hay là loại nợ, tình và tiền. Nhắc lại, tình là tình cảm, yêu, ghét. Tiền là tài vật. Thì khi mà có cái sự mang ơn hay là cái sự thù oán, nó giữ trong tâm thức và nó không có biến mất, nó giữ ở trong cái hard drive, tức là trong cái ổ đĩa cứng đó, hay là nói đó là danh từ kiểu mới, danh từ hồi xưa là nó giữ trong a lại gia thức, mà trong đó nó không bao giờ mất hết. Cho nên khi mình đi tái sinh á, thì những cái sự ân oán nó còn không quý vị? Nó vẫn còn trong tâm thức. Tâm thức ở đây là tiềm thức ở sâu đó, mình không nhớ nữa, nhưng mà a lại gia thức nó giữ dùng mình, giữ trong đó. Cho nên khi đời sau mình tái sinh rồi, mình đi đường nó gặp một người nào đó, mình nói ô sao người này dễ thương quá, chưa nói gì hết mình đã thấy thương rồi. Tiếng sét ái tình muốn lấy về làm vợ ngay lập tức, muốn lấy về làm chồng liền. Có rất nhiều người mình vừa mới nhìn mặt cái thấy ghét liền, người ta chưa làm gì mình hết muốn ghét rồi. Tại sao? Trong an lại gia thức nó biết, mà ý thức không biết cái đó. Ý thức mới, mỗi lần mình tái sinh là ý thức nó mới, brand new. Nhưng mà tất cả cái gì mình sống, mình gom lại trong nhiều đời, nhiều kiếp, nó giữ lại trong an lại gia thức. Thì an lại gia thức nó biết, nó biết là cái người này hồi xưa nhiều đời nhiều kiếp trước đã giết nó, đã chửi nó, đã hành hạ nó, hoặc là đã giúp đỡ nó. Cho nên nó biết, tự động nó thích hoặc là tự động nó ghét. Đó. Cho nên khi mà tái sinh trở lại rồi, nhìn thấy như vậy, cái ý thức, tâm thức, tiềm thức nó biết, thì từ từ nó sẽ tìm cách có ân thì tìm cách trả nợ, trả cái ơn đó, mà có oán thì tìm cách trả thù. Đó. Thì đó là nghĩa oan gia. Một lần nữa tóm lại, oan gia là cái người có cái nợ ân oán với mình, và cái nợ đó hoặc là tiền hoặc là tình, tức là sao? Hoặc là đời trước mình yêu nhau, ghét nhau, thù nhau, đánh nhau, chửi nhau, hay là giúp đỡ nhau. Hoặc là tiền, tức là gì? đời trước mình cho vay, người ta cho mình vay, rồi giật nợ, quyệt nợ, bóc lột, ăn cắp, ăn trộm, nghĩa là làm cho người ta bị tán gia bại sản luôn, thì người ta thù cái đó. Rồi quý vị hiểu nghĩa oan gia là gì chưa? Giờ khi mà đã có cái nợ ân oán như vậy rồi đó, thì quý vị biết là kế tiếp là cái gì rồi? Phải tìm nhau để mà trả cái nợ đó, trả cái nợ ân oán đó. Cho nên trong cái kiếp luân hồi này, con người tái sinh trở lại để mà tìm lại nhau, để mà giải quyết những cái nợ ân oán đó. Giống như trong chuyện Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, đời ngày thương nhau nhưng mà không sống với nhau được thì sao? Ta là thường thường không sống với nhau được thì làm gì? Hẹn kiếp lai sinh, tức là hẹn kiếp tới mình sẽ gặp lại nhau để mà lấy nhau lại. Còn đời này thù, giết người đó không được thì nói thù mai mốt nhiều đời nhiều sau, kiếp sau tôi sẽ gặp lại để mà thanh toán cái mối nợ này, trả thù lại đó. Nếu trong kiếp luân hồi chúng ta làm như vậy, trong kiếp luân hồi có nợ ân oán rồi thì chúng ta trở lại, tái sinh trở lại gặp nhau. Gặp nhau để làm cái gì? Để thanh toán nợ nần. Quý vị cho ai vay tiền đó, mà người ta không trả quý vị đó, quý vị có đi tìm không? Hay là thí luôn, nếu người ta mượn quý vị có 5 đô thôi cho quý vị thí luôn, mà nếu mà ta vay quý vị khoảng 500.000 đô la đó, quý vị có thí luôn không? Lần sau hoặc là ít hơn chút, 50.000 thôi, hoặc xuống chút nữa 5.000 thôi. Ai vay quý vị 5.000 đô la thôi, ít hơn nữa đây, 500 đô la, ai thiếu nợ vay quý vị 500 mà không trả đấy, quý vị có đi tìm không quý vị? Quý vị có đi tìm không? Có gọi điện thoại không hỏi, hay là độ này có thấy anh chị đã ở đâu không? Tôi tìm ngoài không thấy, có phone ngoài không? Không trả lời. Mình phải đi tìm cho ra. Tìm để chi vậy quý vị? Đòi, hay lắm quý vị, đúng rồi, tìm cái đòi thôi. Thế là mà khi quý vị đi vay nhà băng để mua xe, mua nhà, xong rồi quý vị trốn nhà băng không trả thì nhà băng có đi tìm quý vị không? Sao tìm á? Collection là cô này nói collection, debt collection. Gửi người đi tìm rồi phone tới nhà phải không? Rồi chưa phone tới nhà, phone tới sở, đi lùng cho kia, cho băng được. Quý vị thấy không? Cho nên trong kiếp luân hồi này đó, con ân oán là phải trả. Mình mang ơn người khác mình cũng phải trả, mà ai mà mang thiếu nợ mình đó, thì mình cũng đi lùng, đi tìm, đi bắt để bắt người ta phải trả lại. Cái đó là cái luật nhân quả nó như vậy thôi. Và nhiều khi mình không cần người ta trả, mình giàu mà, mình nhiều tiền, mình nói ô cái này chuyện nhỏ thôi, khỏi cần, mình triệu phú mà, ai vay mình 500, 5.000, ô cái này chuyện nhỏ, mình không cần, đúng. Nhưng cái người vay mình đó, lương tâm của họ, luật nhân quả bắt họ phải đi trả mình dù mình không cần. Có hiểu không? Đó. Cho nên nhiều khi mình thấy là mình tưởng là một kiếp này là hết. Không có. Một kiếp không bao giờ hết, vô lượng kiếp. Cho nên chính vì vậy mình mới tái sinh trở đi trở lại trong cái kiếp luân hồi này để thanh toán nợ nần oan gia với nhau. Bây giờ trở lại gặp nhau để thanh toán nợ nần. Và thanh toán nợ nần thì thanh toán làm sao giờ? Có nhiều hình thức để thanh toán nợ nần. Thì trước hết những hình thức để mà thanh toán nợ nần đó, trở lại gặp nhau. Thì trở lại gặp nhau làm sao? Chẳng lẽ đi ngoài đường tự nhiên đang lái xe, cái anh thiếu nợ tôi kiếp trước, đâu ai biết đâu, ai ghi, đâu ai ghi sổ. Cho nên người ta trở lại dưới nhiều hình thức. Cái luật nhân quả nó xoay vần, nó sắp xếp cho chúng ta trở lại đúng pháp để mà đòi cho chính xác, không có lộn ở chỗ khác. Trở lại gặp nhau ở cái môi trường nào? Đó là môi trường gia đình. Gia đình Kế tiếp là xã hội. Thì gia đình, người biết gia đình là gì rồi. Cái đầu tiên của gia đình là gì? Vợ chồng. Vợ chồng rồi sinh con, rồi đẻ cháu, vân vân. Thì cái nơi mà oan gia tổ hội nhiều nhất đó là gia đình. Thì trong gia đình đó thì nó gom hết là cha mẹ, vợ chồng, con cái. Cho nên gia đình là cái nơi đầu tiên để tất cả những oan gia nợ nần thiếu nhau tụ họp lại với nhau để mà đòi nợ nhau. Rồi kế tiếp nữa, một cái mức xa hơn nữa là xã hội. Xã hội là gì? Là nó đi ra rộng hơn, đó là ở nơi sở làm, ở nơi công cộng, các nơi hội đoàn. Và vào đó thì cãi nhau, thù nhau, giành giật nhau. Làm trong sở thì mấy ông chủ thì bóc lột đàn áp mình, ví dụ như vậy. Và thì quý vị thấy trẻ lại gặp nhau hai cái trong gia đình hoặc là xã hội. Và chúng ta đi tiếp, giờ mình đi vào sau các hình thức. Thì thường lý do tại sao nó phải có những cái hình thức như vậy để đòi nợ, tại vì nó đòi nợ như vậy mà mình mới trả nợ được dễ dàng. Còn nếu mà không đi vào những cái hình thức này đó thì mình luôn luôn tìm cách trốn nợ. Người mà đi tìm mình để đòi nợ đó, người khác không có tới, người ta gặp mình người ta biết trên trán là tới đòi nợ. Ta về nói tới đòi nợ là quý vị nhìn thấy tới đòi nợ hay là để chữ chủ nợ trên trán là quý vị bỏ chạy rồi, phải không? Nhà băng nó tới, nó gõ cửa, nó cầm cái tờ giấy, nó nói tôi tới để đòi nợ. I'm collector, debt collector, là quý vị đóng cửa lên nhìn qua cái lỗ hay là nhìn thấy cửa sổ là quý vị lờ đi, không có mở cửa, phải không? Đó. Nhưng mà cái người đòi nợ đó, nó không có làm vậy. Nó ở ngay trong bụng quý vị đi ra. Nó không đứng ở bên ngoài cửa, nó gõ vào, nó nói ê tôi tới đây đòi nợ kiếp trước không? Quý vị nhìn thấy quý vị không có mở cửa. Nhưng mà những người đòi nợ đó, nó không từ ngoài cửa vào mà từ trong bụng mình đi ra. Tức là gì quý vị? Con cái của mình. Nó đi ra như vậy đó, nó mới đòi nợ được mình. Và khi nó đi ra như đòi nợ như vậy đó, mình vui lòng mình trả, mình không có biết. Còn nó đứng bên ngoài tới là quý vị đóng cửa kêu cảnh sát bắt, hoặc là xua chó là sủa, cắn cho được phải chạy. Rồi đó là những cái gọi là, tôi gọi là những hình thức trá hình của oan gia. Trước khi oan gia, những người tới đòi nợ hay trả nợ mình đó, người ta tới bằng cái hình thức mà mình không hay biết gì hết, thì lúc đó mình mới trả nợ hoặc là vay nợ một cách tự nhiên, hay nói cách khác là một cách không hề hay biết. Đó. Thì giờ trước hết, giờ cái mà oan gia nặng nhất đó là vợ chồng. Vợ chồng thì thường thường vợ chồng là gì? Là thương nhau, thích nhau, yêu nhau thì mới lấy nhau, phải không? Nhưng mà sao mà thầy lại nói là oan gia? Có nhiều người thường thường mà nghe tới người nào nói nghe thầy chỉ siêu giảng về oan gia, mà trong khi đó mình á là mình nói trời ơi, chồng tôi thương tôi, con tôi dễ thương, vân vân hết, người ấy đâu có thấy gì là oan gia đâu. Đó, đến một ngày nào đó ông chồng bỏ mình đi người khác làm mình đau khổ, và con mình nó thì nó cũng bỏ mình, nó đi vào những cái băng đảng hoặc là nó chơi bời làm cho mình hết tiền, thì lúc đó mình mới nhớ lại trời ơi, đúng rồi, nói trời oan gia, đúng thiệt là oan gia. Nhưng mà khi mà oan gia nó chưa gỡ mặt nạ để nó đòi tiền mình, nó đòi nợ mình đó, thì mình không hề biết gì hết. Cho nên oan gia nó là nó phải đổi nốt, mang những hình thức trá hình như vậy thì mới đòi được mình. Cho nên bây giờ đó là mình học oan gia để làm chi? Để mình biết được những cái đó, để mà mình bớt khổ. chơi hào oan gia để mà khổ. Chính những người không biết những người thân của mình là oan gia đó, thì khổ kinh khủng. Nói trời, sao tôi thương nó quá, tôi giúp đỡ nó, tôi săn sóc cho nó, mà nó cứ mắng chửi tôi, nó cứ hấp hủi tôi. Tại mình đâu có biết đó là oan gia. Và từ từ quý vị đi sâu, quý vị sẽ thấy. Rồi bây giờ là vợ chồng, ở ngoài đời người ta nói vô oan trái bất thành phu phụ, tức là không có cái sự oan trái thì không thành vợ chồng. Mặc dù bây giờ từ từ quý vị học, quý vị thấy có những cặp vợ chồng đa số rất là thương yêu nhau, phải không? Các trẻ mẹ đâu phải oan gia đâu, đúng. Thì quý vị cái đó là ân gia. Thì ân ở đây mình nói chữ oan gia, thì ân oan á gồm có chữ ân và oán. Mà đa số những cặp vợ chồng á, dù lúc đầu thương yêu nhau, rất là thương yêu nhau trong vòng một năm đấy, nhưng mà từ từ ở một hồi đó là cũng có chuyện, phải không quý vị? Có lúc giận không? Có lúc tức không? Có lúc còn muốn bỏ không? Đơn giản thôi quý vị. Tại sao? Tại vì á, quý vị không có lấy nhầm vị A-la-hán. Nếu mà vị nào lấy nhầm A-la-hán á, thì khỏe ru à, không có bị cái đó. Nhưng mà kẹt cái A-la-hán không bao giờ lấy quý vị được. Mà quý vị không có, có dính được A-la-hán, tại vì cái vị đó diệt dục rồi, không còn ái dục nữa, cho nên mình không dính được. Mà không những diệt dục rồi mà còn gì nữa? Diệt cái ngã. Tại sao vợ chồng mình thương nhau cách mấy nữa vẫn xích mích? Tại vì sao quý vị? Tại vì người đó đều còn cái ngã, còn cái sự chấp ngã. Mà còn chấp ngã thì tự động có tham sân si. Đó, cho nên khi mà quý vị đụng vào cái ngã của người ta, đụng vào cái ngã của cái người thương của mình, thì người ta sẽ làm cho quý vị đau ngay lập tức, đau liền. Cho nên cẩn thận, đừng có đụng vào cái ngã của người thương của mình. Đụng là sao? Là đòi hỏi, chỉ trích, bắt bớ, la rầy, mắng chửi người ta. Và nếu quý vị trước khi hỏi, nó hỏi xin lỗi anh chứng là hán chưa để em không được la. Anh chưa chứng hả? Thôi vậy em không dám la. Nhưng mà mình kẹt cái mình không biết ổng chưa chứng là hán, mình cứ chửi hoài, cứ cằn nhằn hoài ổng. Và khi cằn nhằn ổng thì sao? Ổng phải là hán thì ổng gì? Ổng wow, ổng hồi sùng lên, ổng hét lại mình. Thì hét lại mình có vui không? Đâu có vui đâu. Thì khi mình vậy mình còn cái ngã, chồng vợ mình cũng còn cái ngã, mà dù thương nhau cách mấy mà đụng vô ngã của nhau thì phải té lửa ra đấy. À, vợ chồng trước hết đó là gì? Là nó có cái sự thu hút nhau, và cái thu hút đó là cái, là một cái dẫn lực, cái hấp lực của nhiều đời trước, của cái ân oán đó. À, ân oán đó nó mới thu hút nhau tới để mà trả nợ, để mà đòi nợ. Thì thường thường khi mà trả nợ xong đó, thì lúc đó đó mới đi sang một cái con đường khác. Thì cái này là cái phần cuối, nó sẽ nói sau khi mà hết nợ oan gia rồi thì cái gì nó xảy tới. Đây không nói trước, đây mình đang nói oan trước đã, ân oán trước đã. Thì khi mà có ân oán như vậy, nó mới thu hút nhau, mới tìm tới nhau. Một người tìm tới người kia để đòi nợ, còn người kia cứ tìm tới người này để trả nợ. Và hai bên nó thu hút nhau, một người tới để đòi nợ và người này đồng ý ký công khác để trả nợ. Hai bên đồng ý với nhau, quý vị hiểu không? Đó. Thì trong các hình thức vợ chồng như vậy đó, thì thường thường là có người chủ nợ và có người còn nợ. Thì nó sinh ra những cái gì nó xảy ra? Chồng sợ vợ, vợ sợ chồng, vợ đánh chồng, chồng đánh vợ, vợ giết chồng, chồng giết vợ. Có không quý vị? Thôi đừng có nói giết nghe ghê quá. Đánh hả? Thôi cô nhận thôi. Chưa, sợ đã. Sợ vợ với anh Hùng phải không quý vị? Thường thường mấy người mà mấy đàn ông sợ vợ đó, thường thường ta hay nói gì? Sợ vợ với anh Hùng không? À, Còn mấy người mà vợ sợ chồng thì nói sao? Không ai nói gì hết hả? Tại cái đó là bình thường phải không? Bình thường phải không? Vợ thì thường là ngoài đời là vợ sợ chồng là chuyện thường phải không? Còn chồng sợ vợ thì mới lạ hơn phải không? Lạ như những cái anh hùng. Người khác không ai dám làm, mình dám làm. Cái đó là nói gỡ gạt quý vị. Mắc cỡ không biết nói sao rồi nói vậy chứ. Quý vị không biết có mấy cái câu chuyện mà quý vị thấy là những chuyện tếu của Phi Thoàng Tùng Lâm khả năng hồi xưa đó, bị vợ rượt cầm trổi lông gà quất cái chạy xuống gặp bàn trôi đó. Xong rồi người ta tới nói, ủa anh làm gì gầm giường vậy, tới gầm bàn vậy? Nói là tôi đi tìm đồ bắt chuột đó. Xong rồi cuối cùng bị lộ quá rồi, nói thôi anh vừa phải chị nhà cầm chổi lông gà đi quất ăn không. Cái nói là tôi sợ vợ tôi chứ sợ vợ anh sao, tôi sợ vợ tôi là quyền của tôi mà. Đó, tại sao có chuyện sợ nhau như vậy quý vị? Quý vị có biết những cái trường hợp sợ vợ sợ chồng không? Sợ tức là cái danh từ nghe ghê quá, gọi là nể vợ hay là nể hay là nhường đấy. Tại sao như vậy quý vị? Tại mắc nợ. Cái người đó, chủ nợ đó thì có quyền ra ngoài, mà cái người thiếu nợ đó thì phải lép vế. Quý vị đi làm á, ông chủ có quyền sai sẻ quý vị không? Sai sẻ. Có quyền la hét đòi hỏi mình không? Mà mình là cái người mà đi làm công, quý vị có tới nói ê ông chủ làm ơn pha ra cái ly cà phê đem ra đây cho tôi uống, có nói vậy được không? Không. Hoặc là quý vị nói ê ông chủ tháng này tăng lương cho tôi nha, xong tháng tới nói ê tháng tới tăng lên nữa, quý vị có nói được vậy không? Không. Cho nên tại sao mà có cái sự vai vế bị trên dưới như vậy? Tại vì chủ nợ thì có quyền ra ngoài, có quyền đòi hỏi, còn con nợ thì phải lép vế, phải trả nợ trên phải lép vế. Đó, chủ là hỏi đòi hỏi cũng được ấy. Mà nhiều khi mình thiếu nợ dữ quá mà gặp chủ dữ quá, tức là vợ chồng á, mình sợ chưa đủ, nhiều khi còn lấy chổi lông gà nó làm quất cho vài cái nữa. Nhưng mà nhiều khi mình là con nợ mà mình chống trả lại thế, nó sinh ra đánh nhau. Lúc đó mình hậu sợ, bây giờ tôi không sợ nữa nha, quýnh tôi quýnh lại đó, thì sinh ra ẩu đả đánh nhau, u đầu gãy ba sườn chảy máu không cùng hết. Mà đánh nhau dữ như vậy thì từ từ cái hận thù nó càng tăng, thì sẽ đưa tới cái giết nhau. Cho nên cái trường hợp mà quý vị thấy, những cái trường hợp mà vợ chồng mà giết nhau đó là gì? Là những cái ân oán đời trước quá nặng, thù nhau kinh khủng mà trả thù không được, trên kiếp này tái sinh trở lại để mà giết nhau. Đó, thì ban đầu thương nhau, cái thương đó nó là một cái gọi là cái chiêu bài thôi, cái sự mà nó mờ mắt mình, nó attract mình để mà vào rồi nó lúc đó nó mới bắt đầu mới từ từ mới gỡ cái mặt nạ ra, từ từ nó những cái chủng tử mà ân oán nó mới hiện lên. Và đó là những trường hợp mà tôi chỉ đơn cử thôi, thời xưa với thời nay, không phải thời xưa, không phải xa xưa đâu, cách đây lâu rồi. Đó là những trường hợp của bên Mỹ này, là của Peterson, có biết không? Peterson với lại Lacey giết bà vợ ở California rồi vứt ở dưới cái cầu Golden Gate. Rồi trường hợp của O.J. Simpson, nó cũng bắn vợ chết. Đó là cũ lắm rồi, cả chục năm rồi, hơn chục năm rồi. Giờ mới đây ở Texas này, quý vị có biết chuyện không? Chuyện là Grand Prairie phải không? Gần đây không? Không gần đây không? Gần phải không? 45 phút rồi. 45 phút. Thì có cái anh chàng đó trẻ thôi, ba mấy tuổi thôi, bắn 5 người chết rồi, lấy khẩu súng bắn mình chết luôn. Và ông chàng đó là người gì? Người Việt Nam. Đó, người Việt Nam. Thì ông chàng ta bắn, thì người nào không biết thầy nói luôn, là ngày 23 tháng 7 mới đây, tức là mới cách đây một tháng. Đó, anh chàng ta trong một cái buổi sinh nhật của đứa con trai 11 tuổi, rồi tới một cái chỗ mới đi, nó đi chợ pate đó, roller đó, thì tất cả họ hàng tới ăn uống họ, ông chồng đó ông lấy súng thám bắn chết bà vợ ngay tại chỗ, bắn chết ba người em vợ và một người em dâu, bắn chết hai người, ba người em vợ, tức là hai người em gái, một người em trai, bắn chết một người em vợ, rồi quay lại bắn chết mình tự tử luôn. Grand Prairie mới tháng trước thôi, ngay Dallas. Rồi cách đây chừng 3 năm trước là ở tiểu bang Alabama, cũng vào tháng 7, mùng 1 tháng 7 năm 2008, một người Việt Nam lái xe chở bốn đứa con nhỏ, và bốn đứa con nhỏ, một đứa có 4 tháng, đứa lớn nhất là 3 tuổi, chở ra cái cầu làm gì? Quý vị có biết cái tên đó không? Đó. Thì cái câu chuyện của các anh đó thì thầy có viết trong cuốn sách Dòng Đời Vô Tận. Còn cái Grand Prairie mới quá, chưa kịp viết cho sách, mới tháng trước. Thì người đó là người Việt Nam, đem bốn đứa con ra trên cái cầu kia là cao, vứt nó xuống biển, vứt xuống, từ cầu cao vứt xuống biển. Thì vứt xuống thì bốn đứa nó chết, phải chết thôi, nội cái biết bơi cũng chết nữa. Cao nó xuống là làm bể, cái sức ép nó đập bể là chết liền. Đó. Thì đó là những cái thí dụ quan gia cho quý vị thấy. Tức là tái sinh trở lại gặp nhau để mà trả thù nhau, để mà giết nhau. Thấy ghê không? Cho nên đừng học quan gia để chi, để mà thấy ghê thay cái luật vô thường, ghê thay luật nhân quả. Nhân quả nó trả lại nhau như vậy. Cho nên chính vì vậy khi mình thấy được quan gia, hiểu được quan nhân quả, mình cố gắng tu sửa sống làm sao để mà đừng có vay nợ ân oán, đừng có làm cho người này thù ghét mình, và cũng đừng thù ghét người khác. Quý vị hiểu chưa? Đó. Học quan gia để làm như vậy đó, chứ không phải quan gia là về cái trời tôi sợ quá thôi không dám làm gì hết. Không, quý vị muốn làm gì không làm gì á. Quý vị mắc nợ người ta đi tới tìm quý vị là quý vị phải trả, quý vị có chạy đằng trời không thoát, không thoát được. Cho nên là có nợ là phải trả, như một Kiền Liên có nợ phải trả các luật nhân quả, đến ngày giờ đúng giờ là phải bị ngoại đạo đánh chết. Đó. Trước khi nó xảy ra những cái chuyện như vậy đó, quý vị thấy đụng cái bắn, nhưng mà thật ra đó, người ta không có bắn hôm trước, sao bắn? Tại sao? Quý vị làm biết câu chuyện đó là cái cặp vợ chồng mà Manfred là ông chồng mà ông đã đánh người vợ thường xuyên rồi, đánh thường xuyên rồi, và đã từng rút súng ra hăm dọa rồi. Tức là lúc mà lấy nhau rồi, thầy tới đây giảng ở đây đó là lấy cái bài này để giảng cho quý vị, tại vì nó vừa mới xảy ra mới đây một tháng, và ngày xảy ra ngay Dallas của quý vị. Đó là một cái thí dụ về oan gia rất là hay, chính xác nhất. Oan gia là gì để cho quý vị thấy đó, trước khi bắn, trước khi giết nhau, nó đi từ từ như vậy đó, là bắt đầu ghét nhau, chửi nhau. Rồi cái ông chồng này thường lấy súng đánh bà vợ, xong rồi dí vào trong, nhốt vào trong closet, rồi đánh mà gãy cả răng nữa, xong rồi hăm súng, dí súng nó là bắn hoài. Bà này bà chịu không nổi. Thật ra cô này cũng trẻ thôi, chứ phải bà, cô khoảng 30. Rồi mới đi ra tòa xin cái chát, tức là restriction đó, để cấm không có được ông này tới gần nữa. Rồi cũng muốn ly dị ông này lắm. Nhưng mà quý vị biết gì không? Oan gia nó không có tha. Thì nó làm sao? Xui khiến cô này bỏ giấy, bỏ lại, không muốn tính ly dị, bỏ ly dị. Rồi cái giấy tòa chát bắt ông phải không được tới gần, cũng bỏ luôn. Bỏ luôn để làm chi? để các ông nó mới tới gần để đánh tiếp. Đánh tức là cô này đã tính xin ly dị từ năm 2008, 3 năm trước rồi, bỏ cái xé giấy ly dị. Đó, quý vị thấy chưa? Để oan gia nó xui khiến như vậy đó, để cho phải ân oán, là phải đánh nhau, chửi nhau, nghĩa là rồi tới mức cuối cùng hâm hoài thì sao? Thì sẽ có ngày, sẽ có ngày làm cái gì đó. Cho nên cuối cùng là anh chàng này chờ cái ngày đông đủ hết bà con cô bác, anh em họ hàng, là không phải bắn vợ chết thôi mà bắn hết cả bên kia chết luôn. Thì giờ quý vị nghe oan gia như vậy thì quý vị thấy sợ chưa? Bây giờ quý vị thấy vậy thì khi nào ai mà hâm bắn mình thì sao? Chạy hả? Đúng rồi, chạy là khôn đó. Bắn lại là chết, bắn lại là oan gia. Nhưng mà chạy, nhưng mà chưa có trả hết nợ. Từ tí nữa sang khi cái phần mà thứ tư đó là phần chuyển nghiệp, chúng ta sẽ nói chuyện làm sao. Chứ quý vị chạy không đó là chưa có chuyển. Nhưng mà trước hết thầy đồng ý quý vị nên chạy trước. Quý vị không? Khi gặp oan gia đó là mình nên chạy trước. Chỉ trừ khi nào mình đủ thành công lực rồi, học đạo, hiểu đạo rồi, tu hành có một chút công lực rồi, có tánh từ bi nhẫn nhục rồi, lúc đó hắn nói: "Hey, oan gia tới đây đòi đi, I'm ready."